Chương 3. Mai đi dự sinh nhật cô má đỏ đó hả?
Ừ.
Về sớm đem bánh về cho em nghe.
Hưng cười. Để anh mua bánh ở tiệm cho Hà ăn.
Hà hứa nhỏ. Ai thèm ăn bánh mua.
Như đứng dậy theo Hưng ra cửa. Anh có vẻ nhàn hạ ghê. Tối mai anh đi sinh nhật hả?
Hưng lắc đầu.
Không đi.
Như tròn mắt. Anh vừa nói với chị Hà.
Ừ.
Sao đổi ý nhanh vậy?
Hưng nhìn Như thấp vọng. Mai Như đi với anh thì đi.
Như kêu lên. Như?
Ờ.
Cô ấy có mời Như đâu.
Sao em biết là không mời?
Vì Như không quen. Giả lại, anh là bồ cô ấy, phải một mình đến giúp cô ấy chứ bộ.
Hưng cười nhẹ. Chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Mai anh đón Như nghe.
Thôi. Sao vậy?
Em không thích đến đó.
Hưng chợt hỏi. Đi chơi với anh sợ phục giận hả?
Như cãi.
Gì mà giận? Phục biết anh chứ bộ. Thế sao từ chối?
Em nói rồi, em không thích đến đó.
Thì đến chỗ khác.
Như lắc đầu.
Đến chỗ khác. Tự nhiên mà bắt anh bỏ một buổi tối vui bên nàng sao được?
Hưng nhún vai. Mặc kệ. Tối mai anh cứ đến đây đón em.
Như lắc nhẹ mái tóc, không nói. Nàng mở cổng cho Hưng mang xe ra, rồi lặng lẽ qua vào. Không dưng mà nghe buồn đến bật khóc lên. Chả hiểu lý do tại sao thế nữa. Cũng như Hảo vẫn than với Như bất thần.
Buồn quá Như ơi.
Như hỏi. Sao buồn? Giận người yêu hả? Hảo lắc đầu.
Buồn tự nhiên ấy. Chả hiểu tại sao thế nữa.
Ta thèm thay đổi quá đi.
Thay đổi điều gì?
Gì cũng được. Miễn là không phải nhìn những nhàm chán cứ tiếp diễn hàng ngày.
Như đùa đùa. Thì thay đổi đi. Bỏ người yêu này, tìm một người yêu khác mà yêu.
Hảo nhún vai. Người yêu là cái gì? Ta chưa yêu ai hết.
Mi quen đông lắm mà.
Ừ, quen cho vui vậy thôi.
Đi chơi nữa.
Đi chơi cũng gọi là người yêu à?
Như ngây thơ nhìn Hảo.
Mi còn nói hắn mi mi nữa cơ mà.
Hảo gật đầu.
Đâu có sao. Hôn nhau cũng chưa yêu được.
Hảo nói làm nhiều lúc Như cũng đâm nghi ngờ tình yêu của Như.
Tại sao kỳ lạ thế nhỉ? Không biết Như có yêu Phục không? Và không biết Phục có yêu Như không?
Cùng một lúc mà hai đứa cùng thích được nói chuyện với nhau, thích được đưa đón nhau và nghe bạn trêu đùa, gán ghép thật vui tai. Thế rồi tự cho là của nhau từ lúc ấy. Không một lời tỏ tình. Hai đứa chấp nhận sự thân quen là tình yêu. Như ở trường hợp này, nàng khép nhẹ cánh cửa rồi bước nhanh về phòng. Hà đã bỏ màn sẵn và nằm đọc truyện. Như nhăn mặt, hôm nay tôi lại phải tắt đèn. Hà nói, chứ sao, ai bảo mày lên giường sao tao? Chị lớn hơn em, mày bằng tao rồi. Như cằn nhằn, hôm nào chị cũng nằm trên giường trước. Bắt đầu ngày mai em sẽ ngủ trước cho chị biết. Hà cười nhẹ, không trả lời Như. Như ngồi dẫn dơ một lát rồi tắt đèn. Hà rên, con khỉ Như. Như hỏi giọng sang, gì thế Hà? Tao đang xem đến đoạn hay nhất thì mày tắt đèn. Như cười khúc khích, chị nên dậy bật đèn xem tiếp. Mày có thức không? Không, em ngủ. Hà quăng quyển truyện lên đầu giường nói, tao thức một mình sợ lắm. Như nhắm mắt cười thầm, luôn luôn Hà muốn ăn Như. Hà sợ ma, tối đến là vội vã lên giường nằm trong màn đọc truyện, cho Như đóng cửa tắt đèn. Vì Như phải học bài và hay thức khuya nên đành chịu thua Hà. Nhiều đêm cũng thấy sợ, gọi Hà hoài mà không thấy Hà lên tiếng. Như rón rén tắt đèn xong chui vào màn ngủ chung giường với chị. Nửa đêm Hà cằn nhằn Như nằm không yên, cứ xoay qua trở lại hoài làm Hà mất ngủ. Như thì nghĩ Hà ít mất ngủ hơn Như. Buổi sáng Hà dậy sớm đi làm, Như nằm nghe Hà than thở đủ diện, cái gì cũng làm Hà khó chịu được hết. Như lại dán mùng ngồi dậy, nhìn Hà nhăn nhó với đôi dài. Đứa nào đá dài tao vào tuốt gầm tủ, tìm mệt gần chết. Như, tối qua mi thức khuya, có nghe thằng Bảo nó phá cái mái hát của tao không? Sáng nay Như đang ngủ thì nghe tiếng Hà gọi nhỏ. Như này, Như. Như tròn mắt mở ra. Hà nói, ông ấy đến tận nhà đón mẹ đi làm. Nàng ngồi bật dậy. Bác Thái? Ừ. Hôm qua em gặp mẹ đi phố với bác ấy. Mặt Hà sa sầm xuống. Tao không muốn gọi ông ta là bác nữa. Gọi bằng ông, mẹ la. Tao không sợ. Tao nghi mẹ với ông ta sắp lấy nhau mất. Như lặng người nhìn Hà. Hôm qua Hưng nói mẹ có quyền yêu và có quyền bước thêm bước nữa, vì mẹ còn trẻ quá. Mẹ mới 39 tuổi, làm sao sống cô đơn đến nỗi mà sống. Như biết mẹ còn trẻ, còn đẹp thật, nhưng nàng vẫn không muốn mẹ lấy chồng. Như không muốn một người đàn ông nào khác chen vô làm xáo trộn cuộc sống của gia đình. Giọng Hà buồn buồn. Mẹ trẻ ra nhờ tình yêu mới đấy Như ạ. Chỉ tội nghiệp cho bố. Nếu bố mà biết được mẹ yêu ông bạn thân nhất của bố, chắc bố buồn lắm. như nói thầm: bố chết rồi, dù sao thì bố cũng chết rồi, và mẹ đã để tang cho bố được 5 năm. Hà than: không muốn đi làm nữa. Nghĩ đến mẹ với ông ta là tao lại thấy bất mãn. Như thở dài: mình không có quyền nói mẹ. Hà nhún vai: mình chẳng có quyền gì cả, chỉ có quyền bất mãn ngấm ngầm. Như nằm xuống khỏi giường. Nàng vào phòng đánh răng, rửa mặt. Lúc trở ra không thấy Hà. Chắc Hà đi làm rồi. Như xuống nhà dưới, Bảo đang ngồi ăn sáng. Hỏi Như: ăn bánh mì không Như? Như ngồi xuống cạnh Bảo: chưa đi học à?
Chưa.
Trễ vậy? Bảo cười: em nghỉ 2 giờ đầu. Như trợn mắt: mày được nghỉ 2 hay là tự nghỉ? Bảo nhăn mặt: chị lại bắt đầu giống bà Hà. Cái tính khó thương như thế ai mà yêu cho nổi. Như gõ lên đầu Bảo: mày hỗn quá. Thảo nào chị Hà hay mắng mày cũng không quan. Bảo chung vai, cắm cúi vào đĩa trứng trên bàn, không nhìn Như. Như ăn chung miếng bánh mì với Bảo. Nàng nghe tiếng xe quen thuộc của Phục ngừng trước cửa. Bảo nháy mắt với Như: chàng đến. Như đứng dục dậy. Bảo nói đùa: chàng đến sớm quá. Điệu này chắc đến đưa nàng đi ăn phở rồi. Như cao mặt: Bảo im đi. Bảo hất mặt: chị thách không, em ra hỏi chàng ngay. Như cắn môi. Bảo chợt nói: em không ưa chàng của chị tí nào hết. Như hỏi: sao vậy? Phục làm gì mày? Bảo so dai: em chịu anh Hưng hơn. Như nói: dĩ nhiên, anh chiều mày quá, không chịu sao được. Hảo nhăn mặt: không phải vì chuyện đó, mà sao anh Hưng được thế lại không có bà nào, bà chị nào của tôi để ý hết nhỉ? Em mà là Như, em yêu ngay anh Hưng. Như hất mái tóc. Nàng nghe nóng ở mặt với câu nói bất ngờ của Bảo. Có bao giờ Như nghĩ đến Hưng đâu? Tại sao Bảo lại nhắc nhở Hưng trong tình cảm của Như nhỉ? Mà lạ thật, Hưng ở gần Như quá, đến độ Như không thể không nghĩ đến được nữa. Nàng bỏ Bảo bước ra và bước nhẹ ra cửa. Phục đang lay quay dựng xe: đến Như sớm thế? Như hỏi. Một thoáng vui tươi, Phục cười: đến hỏi xem Như chiều nay có đi học không. Như gật đầu: có chứ. Chiều nay anh không đón Như được. Như thoáng thấy bức rứt, nhưng nàng vẫn gượng, thản nhiên: Như về một mình được mà, bộ chiều nay anh bận hả? Trưa nay đi Mỹ Tho. Làm gì vậy? Đi với chị Loan và con nhỏ Thủy có chút việc. Như nheo mắt: thích nhỉ. Bao giờ anh về? Thứ hai. Mua quà cho Như nhé. Dĩ nhiên. Như bật cười. Phục ngồi bên cạnh Như trong ghế dài. Vai Phục chạm phải vai Như. Như nói:
Hôm nay như dậy sớm hơn mọi hôm. Mẹ và Hà đi làm chưa Như?
Rồi.
Phục ngồi xuống sát Như thêm chút nữa. Như thấy nóng ở má, nghe hơi thở Phục thật gần bên nàng. Như ngồi xích ra cửa.
Bảo ở nhà đấy.
Phục ngạc nhiên.
Bảo nghỉ học à?
Nó nói nghỉ 2 giờ đầu. Phục ngồi lặng thinh. Như cầm tờ tuần báo đặt lên đùi lật lại. Phục ngó Như đăm đăm. Như chợt nhìn lên.
Như có gì lạ thế?
Phục nói.
Không.
Hai người lại rơi vào im lặng. Tiếng cười của Bảo từ trong phòng ăn vọng ra ồn ào. Như nghĩ Bảo điên. Tuổi của Bảo thường lên cơn bất thình như vậy. Con trai kỳ thật là kỳ. Như không còn hiểu nổi sự bất thường của Bảo nữa.
Bảo đi ra,
trên tay cầm mấy quyển vở. Bảo chào Phục bằng một nụ cười không thân thiệt lắm. Nó ngồi xuống ghế đối diện với Như và Phục. Như hỏi, Bảo cười gì trong phòng ăn thế?
Cười chị hai.
Chị ấy làm gì?
Điên điên khùng khùng làm sao ấy mà.
Như lườm Bảo. Có Bảo điên điên khùng khùng thì có. Lâu lâu phát lên cười làm ta sợ.
Bảo nhăn mặt. Chị nói lạ ghê. Chị nói như thể em từ nhà thương Biên Hòa trốn ra không bằng.
Như hất mặt. Còn hơn thế nữa.
Bảo đứng dậy. Em đi học cho rồi. Nhà có hai bà chị. Chị trích cằn nhằn nhất là giỏi.
Phục gọi Bảo.
Bảo chờ anh chở lên trường.
Bảo nhìn Như.
Anh coi chừng bà Như giận anh.
Như trợn mắt hứ lên một tiếng.
Phục cười nhẹ. Anh về bây giờ mà.
Sao anh về sớm thế?
Anh đi Mỹ Tho.
Bảo hỏi Như.
Anh Phục đưa em đi. Như buồn không?
Như biểu môi. Ai thèm buồn mày.
Phục đặt tay lên Như. Anh đưa Bảo đi lên trường rồi về luôn nghe. Thứ hai nếu về kịp, anh đến trường đón Như.
Như ngồi yên trên ghế nhìn Phục ra cửa. Tiếng đóng cửa và tiếng xe máy của Phục nổ ròn rời xa dần. Như vẫn chìm vào bâng khuâng.
Tuần nào cũng thế, cứ chiều thứ bảy là lớp học vắng gần nửa lớp. Thiên hạ đua nhau nghỉ học. Hảo nói với Như.
Chỉ cù lần Như ta với Mi mới đến trường. Dân chơi, nó nghỉ bằng thích.
Như cười, nghiêng mặt, cho tóc đổ xuống má nhẹ nhàng. Chiều thứ bảy mà ngồi trong lớp thì cù lần thật. Nhưng đi chơi thì ta cũng chả biết đi đâu.
Hảo nháy mắt.
Tại Mi không thích, chứ đường phố thiếu gì chỗ để đi. Đi xe nè, dạo phố nè, ăn kem nè, hoặc ra ngoại ô.
Như bảo Hảo. Mi biết nhiều thế nào, sao Mi không đi?
Hảo cười. Tại ta không có bồ, đi chán chết.
Như so dài.
Ta cũng không có bồ, xạo nữa. Phục đâu?
Phục bỏ ta rồi. Ai cho phép nó bỏ mi?
Ta. Hảo mắng như con điên, nói chuyện tầm phào không thôi. Như cười chung đôi vai. Thật chứ, thầm phào hồi nào, rồi mi xem chiều nay Phục có đón tao không, cho biết.
Hảo chống tay lên càm, nhìn ra cửa lớp lặng lẽ. Như nhìn theo mắt Hảo và thấy nắng nhức cả mắt. Nàng nhảy nhót lên những cây bông sứ trước cổng trường thật liếng thoát. Trên bảng, giáo sư đang giảng về sự tương quan của trực giác và suy luận. Như không nghe rõ lời của giáo sư vì nàng mãi nhìn ra sân và vì như chán phải nghe luận lý học dài nhằn mệt mỏi. Hảo gãi nhẹ lên vai Như khi tiếng chuông vừa rung lên. Mi như người mất hồn ấy Như ạ. Như thở dài, nàng gấp sách vở lại trong lúc Hảo chải đầu. Phục không đón Như thật đấy à?
Không.
Mi về với ai?
Một mình.
Hảo cười. Tiếc quá, chiều nay tao lại có người đón. Không thì về bộ với Mi cho vui. Như đứng dậy, sách ôm ngang ngực. Mi lúc nào cũng tử tế cái miệng. Hảo cười khì. Như dặn cái lược trên tay Hảo, chải lại mái tóc. Hảo soi mặt trong kính đeo mắt của Như. Đẹp. Như khen Hảo. Hảo biểu môi. Đẹp từ khuya bạn ạ. Như quẹt tay lên má Hảo.
Mi đánh phấn.
Ừ, một tí thôi. Như gật đầu. Mi đánh phấn khéo lắm, trông hồng hào, thật tự nhiên. Ta còn vẽ mắt nữa, cũng thật khéo như thoa phấn hồng ấy. Như cười. Thấy rồi, có một quần đen buồn dưới mắt mày, trang điểm ghẹt đẹp ghê. Hảo nhún vai không nói. Hai đứa đi cạnh nhau xuống lầu. Như nhớ đến màu phấn quá đỏ phượng thoa hai bên gò má cao của nàng. Màu phấn làm giữ khuôn mặt phượng và trông nàng có vẻ gì khó thương. Vậy mà Hưng không nhìn thấy sự trang điểm quá lố ấy. Hưng có vẻ lơ đãng và để ý đến sắc đẹp của phụ nữ. Như lại nhớ đến câu nói của Bảo. Tại sao anh Hưng không mê một chị nào của em hết kìa? Như mím môi cười một mình. Mê sao được mà mê. Khi Hưng nhìn Như, nhìn Hà quen mắt quá rồi. Quen như nhìn một người thân ruột thịt của Hưng, thì làm gì có tình yêu với nhau nổi. Hảo cấu dai nhẹ bên Như và tách hẳn ra khi nhìn thấy bạn trai ở xa. Như cười đùa nói, Hảo mi chết nhé Hảo. Vừa thấy trai mắt sáng lên, bỏ cả bạn bè để theo nó. Nhão heo mắt cười nghịch ngợm. Mi cũng thế mà Như. Mỗi lần xuống lớp là chạy bye bye ra chỗ hẹn với trai, có thèm ngó ngàng gì đến ta đâu. Như cười nhìn theo bóng Hảo lăn vào đám đông trước sân trường. Hôm nay Như về một mình với ý nghĩ ấy như nghe lòng mình buồn buồn, nhưng lại thấy dễ chịu làm sao. Tuy buồn mà thảnh thơi hơn. Như bước chậm, giặt áo dài lụa mềm quấn quít bên chân Như, và ống quần đen hiền hòa làm dáng Như tha thước. Như chợt nghe tiếng gọi sau lưng nàng và tiếng xe máy ngừng sát bên cạnh. Như quay lại. Anh Hưng. Hưng cười. Ờ, anh. Như mím môi. Anh có vẻ mê tốc độ quá nhỉ. Em đang tưởng anh chàng nào tán định la đấy chứ. Hưng hất mực bảo Như. Cưỡng, con gái có khác. Lên xe, anh chở về. Như cười, ngồi gọn sau xe Hưng. Hưng hỏi, Phục đâu mà em về một mình? Như nói, Phục đi Mỹ Tho rồi anh. Bao giờ về?
Chắc thứ hai.
Như buồn không?
Như lắc mái tóc. Em không biết nữa. Bộ anh đi đón em đó hả?
Hưng cười, nhái theo Như. Anh không biết nữa. Tự nhiên đi ngang đây và thấy em.
Hưng làm bộ giận, không nói gì với nàng nữa. Hưng cười, thản nhiên hát nhỏ trong miệng một bài hát ngoại quốc vui. Cho đến khi vào nhà, Hưng mới bảo Như, lên tắm rửa, sửa soạn đi chơi với anh chứ. Như hất mặt. Đi chơi mà đi đâu? Hưng làm mặt nghiêm. Anh nói với Như, tối qua rồi. Như sụ mặt. Đi dự sinh nhật chị Phượng hả?
Ờ,
em đã nói không đi mà. Anh cũng đã nói là mình đi nơi khác.
Như nhăn mặt. Anh làm sao thế? Tự dưng cưỡng ép em đi chơi là sao?
Hưng nhún vai. Chả biết tại sao cả. Tính anh kỳ kỳ vậy đó. Tự nhiên thích rủ Như đi chơi là phải rủ cho bằng được.
Như hỏi đùa. Có định nhờ giả gì Như không?
Nhưng lắc đầu.
Không.
Hay có mục đích gì? Tính giới thiệu cho Như một anh chàng nào khác hở?
Như kéo nhẹ tay.
Hưng kéo nhẹ tay Như cao mặt. Em cứ làm như mình đẹp lắm ấy.
Như mỉm cười. Anh thì biết thế nào là đẹp, thế nào là xấu được mà chê Như. Có một cô bồ đánh phấn má hồng đỏ rực mà không biết chỉnh, lại cho đàng hoàng gì cả.
Hưng ngồi chờ Như trong salon. Chàng nói Như ra lệnh với nàng.
Nhanh lên nghe Như, vừa tắm vừa trang điểm đúng nửa tiếng đấy.
Như quay quắt lên lầu. Nàng dịnh cầu thang nói xuống. Nhanh nhất là một tiếng. Nếu không chờ được em thì anh cứ đi một mình.
Hưng giờ nhìn vào báo làm như không nghe Như nói. Như cười chạy nhanh về phòng, quăng dở lên bàn. Như ngồi xuống giường. Như không thấy thích thú với một đi dự sinh nhật bồ Hưng chút nào hết. Nàng cứ tưởng tượng đến cái đám đông ồn ào và những khuôn mặt xa lạ là như chán ngấy. Tiếng cười đùa dưới nhà chợt vang lên. Như nghe được tiếng bảo liếng láo và tiếng hà vui nhộn cùng hai ba giọng con gái khác nhau. Chắc là bạn Hà. có cả tiếng nói quang quang của Hưng nữa. Như đứng dục dậy, nàng bước nhanh xuống cầu thang. Hai cô bạn của Hà đang ngồi dây lấy Hưng. Hà ngồi ghé lên thành ghế, Hưng tựa tay lên vai chàng, và Bảo ngồi ở chiếc ghế đối diện, một chân gác lên mặt bàn. Tiếng Hà thật to: "Mấy đứa bạn em khen anh Hưng bô dai, mà hiền, quá là hiền. Anh trổ tài tán gái đi cho chúng nó sợ anh Hưng." Tiếng Hưng cười vui tươi: "Anh đâu có biết tán gái, Hà chỉ giới thiệu láo, không sợ các cô cười anh Hà." Có tiếng cười rúc rích của hai cô bạn Hà. Như quay quả bước lên, nổi bực tức vô cớ từ đâu kéo đến ùng ùng. Như vào phòng tắm mở hoa sen cho nước phủ khắp người. Một lát sau Như trở ra, tóc ướt đẫm nước. Như khoác chiếc áo tắm lên người rồi bắt đầu trang điểm. Phải có một tí mắt xanh cho mắt thơm mơ, phải có một tí má hồng cho tăng màu da trắng của Như, và một lớp son đỏ duyên dáng. Như lớn hẳn ra với khuôn mặt phấn son thế này. Như vẽ chỉ đen lên mắt và mỉm cười vui trong gương. Mình trang điểm khéo đâu có thua gì Hảo. Như nghĩ đến những lần đi chơi với Phục, Như không trang điểm, chỉ mặc quần tây với áo thun thôi.